cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta đến phần cuối câu chuyện của sách Gióp. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu từ đoạn 40 đến đoạn 42. Có một điều xin các bạn lưu ý, theo sự phân chia của bản Kinh Thánh tiếng Anh, King James, mấy câu cuối của sách Gióp đoạn 39 từ câu 34 đến 38 thuộc về phần đầu của sách Gióp đoạn 40. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem ở trong sách Gióp đoạn 39, câu 34 đến 35. Đức Giê-hô-va còn đáp lại cho Gióp mà rằng: kẻ bắt bẻ đấng toàn năng há có tranh luận cùng Ngài sao? Kẻ cãi luận cùng Đức Chúa Trời, hãy đáp điều đó đi. Ông Gióp đã cố gắng chỉ dạy Đức Chúa Trời. Ông đã cố gắng bảo Đức Chúa Trời làm một điều gì. Gióp không ở trong cương vị có thể làm được điều đó, bởi vì ông nói những điều đó không hiểu biết. Và giờ đây, Đức Chúa Trời muốn Gióp trả lời. Và trong sách Gióp đoạn 39, câu 36-38, Gióp bèn thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: tôi vốn thật không ra gì, sẽ đáp lại chi với Chúa? Tôi đặt tay lên che miệng tôi. Tôi đã nói một lần, song chẳng còn đáp lại. Phải, tôi đã nói hai lần, nhưng không nói thêm gì nữa. Thưa các bạn, giờ đây Gióp nói với Đức Chúa Trời rằng: tôi nên giữ yên lặng. Giờ đây, tôi thấy tôi không ra chi. Các bạn có nhớ Gióp là một người luôn giữ sự trọn vẹn của ông, dẫu rằng bất cứ điều gì xảy ra. Chính Gióp cũng đã tuyên bố rằng ông là một người công bình và có điều gì sai trật với Đức Chúa Trời khi để các sự việc xảy đến cho ông. Nhưng giờ đây, trước mặt Đức Chúa Trời, Gióp nói rằng ông là một người không ra chi. Như có người đã nói, nếu chúng ta nhìn xem chính mình như Đức Chúa Trời nhìn thấy chúng ta không thể nào đứng nổi. Khi chúng ta đến trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ nhận biết chúng ta không ra chi. Sự hiện ra của Đức Chúa Trời với Gióp ảnh hưởng trên ba phương diện. Nó ảnh hưởng mối quan hệ của Gióp với Đức Chúa Trời, mối quan hệ của Gióp với chính ông, và mối quan hệ của chính ông với các bạn của ông. Ông Gióp nhìn nhận mình đã nói những lời không hiểu biết, không khôn ngoan, nên giờ đây Gióp muốn giữ môi miệng nín lặng. Gióp lấy tay che miệng mình lại. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong sách Gióp đoạn 40, câu 1 đến câu 3. Từ giữa trận Gió Trúc Đức Giê-hô-va đáp cùng Gióp mà rằng, hãy thắt lưng ngươi như kẻ giọng sĩ. Ta sẽ hỏi ngươi, ngươi sẽ chỉ dạy cho ta. Ngươi há có ý phế lý đoán ta sao? Có muốn định tội cho ta đặng xưng là công bình ư? Đức Chúa Trời nói với Gióp từ giữa cơn gió. Ngài tiếp tục như thế với Gióp. Đức Chúa Trời hỏi Gióp rằng, Gióp còn cố gắng nói Đức Chúa Trời sai nữa không? Dĩ nhiên, Đức Chúa Trời không sai. Cuối cùng, Gióp thưa với Đức Chúa Trời rằng, tôi biết rằng Chúa có thể làm được mọi sự, chẳng có ý chỉ nào Chúa lấy làm khó lắm. Trong sách Gióp đoạn 42 câu 2, và Gióp tiếp tục theo đường hướng này. Thật sự giờ đây Gióp có lợi điểm, ông đã không biết chính ông, nhưng bây giờ ông đến một điểm khám phá chính mình là người không ra chi. Khi khám phá được điều này, ông tiếp tục giữ đường hướng này. Đây là bước thứ nhất Gióp đến với Đức Chúa Trời. Sau đó một lần nữa, Đức Chúa Trời kêu gọi Gióp hãy nhìn xem các tạo vật của Ngài. Có nhiều điều xung quanh mà Gióp không biết được hết. Vì thế, làm sao mà Gióp có thể phán đoán Đức Chúa Trời về những sự cai trị của Ngài trong vũ trụ này? Mời các bạn cùng xem tiếp trong Gióp đoạn 40, câu 4 đến câu 9. Ngươi có một cánh tay như của Đức Chúa Trời chăng? Có thể phát tiếng sấm rền như Ngài sao? Vậy bây giờ, ngươi hãy trang điểm mình bằng sự cao sang và oai nghi, mặc lấy sự tôn trọng và vinh hiển, khá tuôn ra sự giận quảng hốt của ngươi. Hãy liếc mắt ngươi xem kẻ kiêu ngạo và đánh hạ nó đi. Hãy liếc mắt coi kẻ kiêu ngạo và đánh hạ nó đi. Khá chà nát kẻ hung bạo tại chỗ nó. Hãy giấu chúng nó chung nhau trong bụi đất và lấp mặt họ trong chốn kín đáo. Bây giờ, ta sẽ khen ngợi ngươi, vì tai hữu ngươi chững cứu ngươi được. Đức Chúa Trời nêu lên cho Gióp mấy câu hỏi mà Gióp không thể trả lời. Chúa thách thức Gióp. Gióp có làm được những công việc như Đức Chúa Trời không? Gióp giữ yên lặng. Tiếp đến, Đức Chúa Trời chỉ cho Gióp công việc của Đức Chúa Trời qua con trâu nước, qua con sấu. Mời các bạn cùng xem tiếp trong sách Gióp đoạn 40, câu 10 đến câu 28. Này, con trâu nước mà ta đã dựng lên luôn với ngươi, nó ăn cỏ như bò. Hãy xem, sức nó ở nơi lưng, mãnh lực nó trên gân hông nó. Nó cong đuôi nó như cây bá hương, gân đùi nó tréo xỏ xế. Các xương nó giống như ống đồng, tứ chi nó như cây sắt. Nó làm công việc khéo nhất của Đức Chúa Trời, đấng dựng nên nó, giao cho nó cây gươm của nó. Các núi non xanh đồng cỏ cho nó ăn, và các nơi có thú đồng chơi giỡn. Nó nằm ngủ dưới bông sen, trong bụi sậy và nơi bưng. Bông sen che bóng cho nó, và cây liễu của rạch dây quanh nó. Kìa, sông tràn lên dữ tợn, nhưng nó không sợ hãi gì. Dầu sông Giô-đanh bủa lên miệng nó cũng ở vững vàng. Ai bắt được nó trước mặt, ai hãm nó trong lưới, rồi soi mũi nó. Ngươi có thể câu sấu dưới lưỡi câu và dùng dây mà xỏ lưỡi nó chăng? Có thể xỏ một sợi dây qua mũi nó và soi hàm nó bằng một cái móc ư? Nó há sẽ cầu ơn nhiều cùng ngươi và nói với ngươi về những lời êm ái sao? Nó có lập giao ước với ngươi để ngươi bắt nó làm tôi mọi đời đời chớ? Ngươi há sẽ chơi giỡn với nó như với một con chim, cột nó cho các con gái nhỏ mình chơi hay sao? Bọn thợ câu há sẽ bán nó không? Phân phát nó cho các lái buôn chăng? Ngươi há có thể lấy cái độc đâm đầy da nó, dùng dao phóng cá mà châm bày đầu nó chăng? Hãy thử tra tay trên mình nó. Về sau khá nhớ việc tranh đấu, chớ hề làm lại ai nữa. Kìa, sự trong bắt nó được bèn mất hết. Chỉ thấy tướng dạng nó, người ta liền rụng rời đi. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời dùng hình ảnh của con trâu nước và con sấu mà Ngài dựng nên và cho chúng nó sống trong trái đất này để chỉ cho Gióp biết về công việc của Đức Chúa Trời. Rõ ràng là Gióp không biết Đức Chúa Trời. Ông đã nói những lời không hiểu biết. Đến khi Đức Chúa Trời hỏi Gióp, ông không thể trả lời. Thưa các bạn, rất tiếc là ngày nay tôi cũng nghe một số người vẫn còn nói những lời ngu dại, phạm thượng đến Đức Chúa Trời. Và tôi mong ước các bạn hãy gìn giữ môi miệng mình. Xin các bạn nào đã lầm lỗi như thế, hãy ăn năn và sửa đổi mau. Tiếp theo xin mời các bạn cùng xem trong sách Gióp đoạn 41, câu 1 đến 25. Chẳng ai đủ gan dám trêu trọc nó. Vậy, ai sẽ đứng ở trước mặt ta cho nổi? Ai ban cho ta trước đã mà ta phải trả lại cho? Phàm việc chi ở dưới trời đều thuộc về ta. Ta hẳn sẽ nói về các chi thể nó, về sức lực nó và sự tốt đẹp của hình trạng nó. Có ai lột được áo choàng của nó chăng? Có ai vào trong hàm đôi của nó được chăng? Ai sẽ mở cửa họng nó ra, sự kinh khủng vây quanh răng nó? Có ai quay hùng vì cớ các hàng khiên của nó, bằng chẳng dính khằng nhau như được niêm phong? Cái này đụng đến cái khác, đến nỗi gió chẳng lọt qua được. Cái hàng này lại với cái hàng kia, dính với nhau, không hề rời rã. Sự nhảy mũi nó giăng ánh sáng ra, hai con mắt nó khác nào mí mắt của rạng đông. Những ngọn lửa nhón từ miệng nó và các đám lửa phun ra. Từ lỗ mũi nó khói bay ra như của một nồi sôi, có chùm sậy ở dưới. Hơi thở nó làm hừng cháy than, một ngọn lửa ra từ miệng nó. Trong cổ nó có sức mạnh mẽ và sự kinh khiếp nhảy múa trước mặt nó. Các yếm thịt nó dính chắc nhau, nó như đúc liền trên thân nó, không hề chuyển động. Trái tim nó cứng như đá, cứng khác nào thớt cố dưới. Khi nó trỗi dậy, các kẻ anh hùng đều run sợ, vì bắt kinh hãi nên chạy trốn đi. Khi người ta lấy gươm đâm nó, gươm chẳng hiệu chi, dẫu cho giáo, cái độc hay là lao phóng cũng vậy. Nó coi sắc khác nào rơm cỏ và đồng như thể mây mục. Mũi tên không còn làm cho nó chạy trốn. Đá trành với nó khác nào cây rạ. Nó cũng là xem sảy như rạ, cười nhạo tiếng vo vo của cây gió. Dưới bụng nó có những miệng nhọn, nó dường như trương bừa trên đất bùn. Nó làm cho vực sâu sôi lên như một cái nồi, khiến biển trở thành như hũ dầu sức. Và bỏ lại sau nó đường cài đi sáng sủa, người ta sẽ tưởng rằng vực sâu là tóc bạc. Tại thế thượng, chẳng có vật chi giống như nó. Nó được dựng nên để không sợ gì hết. Nó nhìn xem các vật cao lớn, nó làm vua của các loài thú kiêu ngạo. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời nói cho Gióp một con vật lớn sống dưới biển. Ngài hỏi Gióp có biết con vật này không? Gióp yên lặng. Ngày nay có nhiều người nghiên cứu về các loài cá voi lớn ở vùng biển Thái Bình Dương để tìm biết về nó. Từ thời Gióp đến nay, con người vẫn chưa biết nhiều về giống cá voi. Các bạn có biết nhiều về khủng long không? Có một người được hướng dẫn vào viện bảo tàng lớn để tìm hiểu về khủng long. Khi đám đông đứng xung quanh một bộ xương của con khủng long thật lớn, nhân viên viện bảo tàng thuyết trình và nói rằng con khủng long này đã được 2 triệu 6 năm tuổi. Sau đó có một người đứng nghe và hỏi thêm, xin ông vui lòng giải thích vì sao ông biết là con khủng long này đã 2 triệu 6 năm tuổi. Nhân viên viện bảo tàng trả lời, khi tôi bắt đầu làm việc tại đây, người ta nói rằng con khủng long này đã 2 triệu tuổi. Đến nay sau 6 năm làm việc nữa, như vậy nó đã 2 triệu 6 năm tuổi. Thưa các bạn, không một ai biết rõ về khủng long, vì giống vật này ngày nay đã bị diệt chủng, đã chết hết. Chúng ta chỉ còn lại các bộ xương di tích của chúng mà thôi. Chúng đã hiện hữu rất lâu, nhưng không một người nào hay là không một ai có thể biết rõ về chúng. Tôi xin thưa với các bạn rằng, không một ai có thẩm quyền để phán đoán Đức Chúa Trời về những công việc Ngài làm. Đó là những gì mà Đức Chúa Trời muốn nói với ông Gióp khi đi ngược về dòng lịch sử trước đây. Thưa các bạn, qua lời phán của Đức Chúa Trời, giờ đây chúng ta thấy nó ảnh hưởng đến Gióp. Ông Gióp bày tỏ sự ăn năn. Xin mời các bạn cùng xem tiếp trong sách Gióp đoạn 42, câu 1 đến câu 2. Gióp thưa với Đức Chúa Trời rằng, tôi biết rằng Chúa có thể làm được mọi sự. Chẳng có ý chỉ nào Chúa lấy làm khó lắm. Các bạn có một Đức Chúa Trời toàn năng như thế không? Đức Chúa Trời có thể làm được mọi sự, không có chuyện gì khó cho Đức Chúa Trời cả. Đôi lúc có người nghĩ rằng, việc này quá khó cho tôi, và dầu Đức Chúa Trời cũng không thể làm được. Thưa các bạn, xin các bạn đừng hiểu Đức Chúa Trời theo cách giới hạn của mình. Ngài có thể làm được mọi sự. Ngài có thể làm được mọi sự, nhưng chúng ta là con người. Chúng ta không thể làm được nhiều điều. Chúng ta chỉ làm được một vài việc nhỏ ở xung quanh chúng ta mà thôi. Và trong sách Gióp đoạn 42 câu 3. Kẻ này là ai? Không hiểu biết gì. Lại dám che ám chỉ của Chúa. Phải, tôi đã nói những điều tôi không hiểu biết, tức các sự lạ lùng quá cho tôi mà tôi chẳng thông biết. Gióp thừa nhận rằng, ông đã nói những điều không hiểu biết. Ông Gióp đã nói những điều tốt đẹp về chính ông, và giờ đây ông biết sự thật không phải như thế. Gióp nói như người không hiểu biết. Các bạn có rơi vào sự sai lầm như Gióp trước đây không hiểu biết về chính mình không? Tôi thấy có nhiều người thường hay khoe khoang nhiều về cái ta đây, trong khi chính mình là người rất xấu. Và trong sách Gióp đoạn 42, câu 4, câu 6. Hỡi Chúa, xin hãy nghe, tôi sẽ nói. Tôi sẽ hỏi Chúa, Chúa sẽ chỉ dạy cho tôi. Trước lỗ tai tôi nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ mắt tôi đã thấy Ngài. Vậy, tôi lấy làm gớm ghê và ăn năn trong tro bụi. Giờ đây ông Gióp có một nhận thức mới về Đức Chúa Trời. Gióp không còn ở trong vị trí hỏi Đức Chúa Trời về những gì Ngài làm. Gióp tin cậy vào Ngài. Ông có mối quan hệ mới với Đức Chúa Trời. Giờ đây Gióp bắt đầu thấy chính mình ông thật sự như thế nào. Gióp có được một mối quan hệ mới với chính ông. Gióp nhận biết mình không ra chi. Ông ghét chính mình. Giờ đây ông có được mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Và Gióp ăn năn trong tro bụi. Đây là những bước ăn năn thật sự. Đây là sự ăn năn trong đức tin. Trước hết, các bạn cần nhận biết mình là người không ra chi. Và thứ hai, chúng ta ghét chính mình, không còn tôn xưng cái tôi quá lớn của mình nữa. Gióp đã nhận thức quyền năng của Đức Chúa Trời. Ông xưng nhận tội lỗi và ăn năn. Đức Chúa Trời hoàn tất mục tiêu của Ngài trong đời sống của ông Gióp. Gióp nhận biết được lý do nào mà Đức Chúa Trời đã cho phép sự khốn khổ xảy ra cho ông, nhằm đem Gióp đến sự ăn năn. Gióp nhìn biết mình ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Giăng đã nói, ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng, cũng như chính mình ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau và huyết của Đức Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Trong thơ Giăng thứ nhất, đoạn 1, câu 6 đến câu 7. Và cuối cùng, chúng ta thấy Gióp có mối quan hệ tốt với những người bạn của ông. Đó là phần kết luận trong sách này. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Gióp đoạn 42, câu 7 đến câu 9. Sau khi Đức Chúa Trời đã phán các lời ấy với Gióp, thì Ngài phán cùng Elipha người Thê-man mà rằng, cơn thạnh nộ ta nổi lên cùng ngươi và hai bạn hữu ngươi, bởi vì các ngươi không nói về ta cách xứng đáng, y như Gióp tôi tớ ta đã nói. Vậy bây giờ, hãy bắt 7 con bò đực và 7 con chiên đực đi đến Gióp kẻ tôi tớ ta, mà vì các ngươi dâng lên một của lễ thiêu, rồi Gióp kẻ tôi tớ ta sẽ cầu nguyện cho các ngươi, vì ta sẽ nhậm lời người, kẻo y ta đãi các ngươi tùy theo sự ngu muội của các ngươi, và các ngươi không thể nói với ta cách xứng đáng như Gióp kẻ tôi tớ ta đã nói. Vậy Elipha người Thê-man, Bin-đát người Su-a, Sô-pha người Na-a-ma bèn đi và làm theo điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình. Rồi Đức Giê-hô-va nhậm lời của Gióp. Thưa các bạn, thay vì chống trả với các bạn của Job hay tranh luận nhau. Giờ đây, Job cầu nguyện cho họ. Job đã dâng một của lễ thiêu cho họ. Đó là một cái thái độ rất là tốt của Job. Job đã làm theo lời dạy của Đức Chúa Trời. Ngày nay, chúng ta không nên tranh luận với nhau về tôn giáo. Chúng ta cần làm theo như điều mà sứ đồ Phaolô đã dạy dỗ ở trong sách Galati đoạn 6 câu 1. Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà dạy dỗ họ lại. Chính mình anh em phải giữ, e cũng phải bị dỗ dành chăng. Giờ đây, Job đã có mối quan hệ tốt với chính mình, với Đức Chúa Trời và với những người bạn của ông. Đức Chúa Trời đã làm một điều tốt đẹp cho Job. Và trong sách Job đoạn 42 câu 10. Vậy, khi Job đã cầu nguyện cho bạn hữu mình rồi, Đức Giê-hô-va bèn đem người ra khỏi cảnh khốn người và ban lại cho Job bằng gấp hai các tài sản mà người đã có trước. Sau cơn hoạn nạn, Đức Chúa Trời ban cho Job gấp đôi các tài sản so với những gì mà ông đã có trước đây. Và trong sách Job đoạn 42 câu 11, hết thảy anh em người, chị em người và những người quen biết Job từ trước đều đến thăm và ăn bữa với người tại trong nhà người. Chúng chia buồn và an ủi người về các tai họa mà Đức Giê-hô-va đã khiến giáng trên người. Mỗi người đều cho Job một nén bạc và một cái vòng vàng. Đây là phương cách mà Job bắt đầu trở lại. Những người bạn đã trở lại quan hệ và giúp đỡ cho Job. Tôi tin rằng Job là một người làm việc thương mại rất tốt và Đức Chúa Trời ban cho Job gấp 2 với số ban đầu. Và tiếp đến trong sách Job đoạn 42 câu 12 đến 13. Như vậy, Đức Giê-hô-va ban phước cho tuổi già của Job nhiều hơn lúc đang thì. Người được 14.000 chiên, 6.000 lạc đà, 1.000 đôi bò, 1.000 lừa cái. Người cũng có 7 con trai và 3 con gái. Thưa các bạn, tất cả những gia súc được ban cho gấp đôi. Nhưng tại đây, Job được ban cho 7 con trai và 3 con gái. Như vậy, có người sẽ nói, Đức Chúa Trời không có ban cho Job gấp 2 về con cái. Vâng, Đức Chúa Trời có ban cho gấp đôi về con cái. Job không mất con trai và con gái của ông, dầu rằng họ đã qua đời. Con cái vẫn là con cái của Job. 10 đứa con hiện đang ở trên thiên đàng, và 10 đứa con đang ở với Job, ở tại trong nhà của ông, trên thế gian này. Vì thế chúng ta thấy rằng, những người thân chúng ta qua đời, chúng ta không hề mất họ. Và trong sách Job đoạn 42 câu 14-15, người đặt tên cho con gái lớn là Jemina, con thứ nhì là Kesia và con thứ ba là Karen Habuk. Trong toàn xứ, chẳng có người nữ nào lịch sự bằng ba con gái của Job. Cha của họ cho họ một phần cơ nghiệp trong anh em họ. Thưa các bạn, nếu các bạn có một vài con gái trong gia đình và các bạn suy nghĩ đến các tên mới, tôi xin gợi với các bạn về tên của các con gái của Job. Mấy cô gái này có tên đẹp và người của họ cũng lịch sự đẹp đẽ nữa. Và trong sách Job đoạn 42 câu 16 và 17, sau việc ấy, Job còn sống 140 năm, người thấy các con trai, cháu, chích mình đến đời thứ tư. Rồi Job qua đời, tuổi cao tác lớn. Thưa các bạn, chúng ta được nói cho biết sau các việc này, Job sống thêm 140 năm. Điều này đặt Job vào thời kỳ các tổ phụ. Job sống đến tuổi cao và thấy con cháu mình đến đời thứ tư. Đây là một hình ảnh thật là phước hạnh cho đời sống của ông Job. Một người qua sự thử nghiệm của Đức Chúa Trời, nhìn biết Đức Chúa Trời và tôn thờ Đức Chúa Trời. Thưa quý vị và các bạn, đến đây chúng ta kết thúc sự tìm hiểu sách Job. Tôi thấy là tôi học được nhiều điều tốt lành về Đức Chúa Trời và về chính tôi. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, đấng tối cao, đấng quyền năng. Còn tôi là người tội lỗi, sự hiểu biết không bao nhiêu, tôi cần thuận phục ý chỉ của Đức Chúa Trời qua những việc Ngài cho phép xảy đến đời sống của tôi. Tôi cũng tin tưởng là các bạn nhận được nhiều sự hiểu biết và ứng dụng tốt đẹp trong đời sống của mình. Trân chào, tạm biệt quý thính giả. Cầu xin Đức Chúa Trời ban cho quý vị được đầy ơn để biết sống thờ phượng Đức Chúa Trời và giữ mối quan hệ tốt với Ngài luôn luôn.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Tôi yêu đuôi nhờ linh năng Ngài. Giê-xu đưa đường tôi khỏi chông gai. Mỗi phút bước gần bên Chúa yêu thương, luôn mọi đường lòng ngập vui mừng không thôi. Đi với Chúa lòng luôn an bình. Giê-xu Christ là chân lý muôn. Đi gần bên tôi, bao tâm tôi cuồng phong trong đời, Chúa vẫn luôn gần tôi lúc gian nan, gánh vác hết buồn lo đắng cay tôi. Yêu tôi đi với Chúa lòng luôn an bình. Giê-xu Christ là chân lý muôn đời. Sống với Chúa ngày đêm. Thương.